Dạ xin thầy cho con hỏi, nếu tu là trọn vẹn với mình trong thực tại, vậy tại sao thời Đức Phật có vị tăng tu tinh tấn 3 tháng không ngủ, đến cả mù mắt mà vẫn đắc A La Hán? Như vậy việc cố gắng nỗ lực trong tu hành là đúng hay sai? Mong thầy hoan hỷ giải đáp giúp con. Cái vị này đó mà tu đó mà sở dĩ là chứng ngộ được A La Hán là bởi vì cái vị này tu đúng. Tu đúng tức là cái vị này chỉ có là tu một cách là trọn vẹn tỉnh thức ở trong, cũng là trọn vẹn tỉnh thức với mình trong hiện tại. Chỉ có một cái điều là vị này thức ngủ trong ba tháng thôi. Nhưng mà thầy có nói là ngay cả cái tu của mình đó cũng là do nghiệp nữa, cũng do nghiệp. Tức là người nào, tại sao có người tròn tu một cách khổ, cực khổ? Cái tu đó thì đúng hay sai là chỉ có đúng thì mới là giác ngộ thôi, chứ còn sai là không thể nào giác ngộ được. Mà đúng thì chỉ có tròn vẹn với thực tại thân thọ tâm pháp mới là đúng thôi. Chứ còn nếu mà không thực tại với thân thọ tâm pháp mà cứ nỗ lực mà tu hành để mong cầu đạt được cái này cái kia thì đó là dục vọng rồi, còn đâu nữa mà đúng. Cho nên chắc chắn là vị này tu trong 3 tháng là rất đúng. Chỉ có cái là cách tròn tu đó là do nghiệp lực chi phối. Tu thì tu, một cái đó là cái trả nghiệp. Chứ đừng có lấy cái trả nghiệp đó mà nói vào cái chuyện tu, hai cái chuyện nó khác nhau. Cái tu thì đúng hay sai, còn cái trả nghiệp đó, thì bây giờ cái vị đó tu mà đến phải mù đó là vì trả nghiệp. Thành ra hai cái này cũng phải là ghép lại với nhau mà được. Còn chắc chắn là vì đó phải tu đúng. Còn nếu mà vì đó tu không đúng á, mà tu đúng là gì? Tu đúng là phải tròn vẹn với chính vì đó, tròn vẹn với thân thọ tâm pháp của vì đó thì 3 tháng mới giác ngộ được. Chứ còn mà nếu mà không tròn vẹn thì 10 năm cũng chưa chắc là giác ngộ. Có hiểu ý thầy nói không? Không phải là tu mà nỗ lực hết mình mà cực khổ là được đâu. Mà có khi nỗ lực hết mình tạo hoa nhập ma không có. Bởi vì nếu mà tu sai là cũng được. Mà tu đúng thì phải là tròn vẹn cái thức với là cái thực tại đang là. Chẳng có cách nào khác. Con Đức Phật Ngài nói đó là con đường duy nhất mà. Đâu có con đường nào khác. Mà người thì có người lý luận đó. Tại sao con đường duy nhất được? Ta phải như thế này, người ta tu thế này cũng là cũng đắc đạo, người ta tu kiểu kia cũng đắc đạo, cho làm sao duy nhất được. Nhưng mà nếu người nào mà thực sự hiểu được cái con đường giác ngộ là thế nào thì thấy đó đúng là duy nhất, chẳng có cách nào khác. Không có cách nào khác được hết. Chỉ khi nào mà mình tròn vẹn tỉnh thức với cái thực tại thân thọ tâm pháp mới giác ngộ được thôi, chẳng có cách nào khác được hết. Tức là nó phải đúng đó. Còn cái mà cực khổ hay không cực khổ, phải nỗ lực, phải mệt nhọc, phải đưa đến là thế này thế kia, cái đó là do cái nghiệp, chứ cái đó không phải là trường tu, hai cái trường nó khác nhau. Con thưa thầy, Thiền Tông nói kiến tánh thành Phật, vậy con xin hỏi kiến tánh là sao? Phật dạy là vô ngã, vô nhân, vô pháp. Con xin hỏi là vô ngã có phải là vô tự tánh không? Nếu vô tự tánh thì có kiến tánh được không? Con còn non nớt, xin thầy từ bi chỉ dạy. Thứ nhất là cái kiến tánh ở đây đó, thì trong thiền Vipassana đó gọi là thấy cái thực tánh chân đế, tức là Yatha Bhuta Jnana Dasana đó, tức là cái tuệ mà thấy được thực tánh chân đế, thì bên thiền tông người ta gọi là thấy tánh. Thì thấy tánh tức là giác ngộ, tức là cái người nào mà tròn vẹn tỉnh thức với thực tại Chứ tròn vẹn ở đây đó là nếu mà tròn vẹn 100% tức là A-la-hán, tròn vẹn 50% tức là A-na-hàm, tròn vẹn 30% là Tu Đà Phật, đại khái là vậy. Tức là phải tròn vẹn cái mức độ tròn vẹn với thực tại, tròn vẹn tích thức trong thực tại như thế nào. Thì khi mà mình tròn vẹn tiếp thức trong thực tại thì cái đó mình mới thấy được thực tánh pháp. Còn nếu mà mình tròn vẹn một phần, còn một phần đó, thì trong khi mình tu hành đó, thì cái sự tròn vẹn đó nó rất ít. 5%, 10%, 20%, 30% là tu được hơn rồi đó. Rồi đang đến trên đường mà đi đến 50% thì từ Tu Đà Hoàng mà đi đến A-na-hàm trong cái đoạn đó là đang giảm dần để mà đến 50% thì cái đó gọi là Tu Đà Hàm. Rồi được 50% là A-na-hàm và 100% là A-la-hán, là trong cái tròn vẹn tỉnh thức với thực tại, tức là không còn mê mờ với thực tại nữa, thì đó là kiến tánh. Cho nên cái chữ từ kiến tánh á, thực ra nó là chính là cái từ vipassana. Dịch cái từ mà vipassana nó ra thành từ kiến tánh là hoàn toàn chính xác. Cho nên nó là thầy nghiên cứu cái thiền tông thì thầy thấy là thiền tông là một hình thức thể hiện thiền vipassana ở trong điều kiện của người Trung Hoa, đơn giản là vậy thôi. Thế còn hoàn toàn là cái nguyên lý này hoàn toàn giống nhau. Cho nên cái lúc mà thầy dạy học bên học viện đó, thì thầy có cái giáo án của thầy đó là được in thành cuốn sách là Thiền Phật Giáo Nguyên Thủy và Phát Triển, tức là so sánh cái thiền vipassana, so sánh nhiều thứ, nhưng mà trong đó là một cái điểm mà chính ở trong đó là so sánh thiền vipassana và thiền tông Trung Hoa. Vô ngã, vô nhân, vô pháp. Thực ra đó, mấy cái từ này là thường thường là người ta hỏi tên, người ta hiểu sai. Bởi vì là nghe nói vô pháp là không có pháp gì hết. Không phải vậy. Rồi vô ngã là không có gì mình hết. Nói là tại sao thầy nói vô ngã, rồi thầy cứ nói là sáng suốt biết mình. Thì toàn là bị kẹt trên ngôn từ hết. Cái vô ngã đó không phải là vô tự tánh. Vô ngã không phải là vô tự tánh, mà vô ngã là thế này, tức là tất cả mọi sự kể cả bên trong mình, ví dụ như tim gan phèo phổi của mình, mắt tai mũi lưỡi của mình, hay là tất cả mọi cái thứ bên ngoài đó, không có cái gì là ta của ta, tự ngã của ta cả. Cho dù có bạn tâm thanh tịnh đi nữa thì đó cũng không phải là ta của ta, tự ngã của ta, mà đó là tại cái bạn tâm nó thanh tịnh như vậy thôi, chứ không phải đó là ta của ta, tự ngã của ta. Mình là kết hợp bởi đất nước lửa gió hư không và tánh biết, thì tất cả sáu cái đó không có cái nào là của ta cả. Không có cái nào là ta của ta cả. Là ta của ta là sao? Tức là cho dù mình cái ta và của ta đó, thực ra chỉ là cái ý tưởng của mình thôi. Cho nên thầy mới dùng cái từ là cái ta ảo tưởng, tức là nó không có thật. Cái đó mình tự dựng lên thôi, cho nó không có thật. Cũng giống như cái này hay là cái hoa này, cái mình đặt cho nó một cái tên, rồi mình đặt cho nó một ý nghĩa, đó là mình dựng lên thôi, chứ hoàn toàn nó không biết gì về chuyện đó cả. Có một cái anh đem một cái hoa hồng tặng cho một cô gái, thế thì cô đó liền hiểu theo cái nghĩa là anh này yêu mình rồi, tại vì hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu. Còn bản thân cái hoa hồng đó thì nó không biết gì cả. Tôi có làm gì đâu mà nói tôi tình yêu gì. Nếu mà nó nói được là nó phản đối liền. Tôi không làm gì hết đấy. Tôi là tôi thôi, chứ đâu có cái gì đâu mà tình yêu mà tự nhiên nói vậy. Thành ra cái bản ngã nó cũng giống vậy thôi. cái bản ngã là tự nhiên mình cho mình làm cái gì đó. Thí dụ như thế này đi, cái anh đó hồi trước anh là nhân viên, thế bây giờ là ai nói gì thì anh làm đấy. Bây giờ giám đốc hay là trưởng phòng cái gì đó biểu anh làm cái này thì anh làm cái này, biểu anh làm cái kia thì anh làm cái kia. Mai mốt anh lên tới giám đốc rồi á, thì lúc đó đó là anh tự nhiên anh dừng cho anh cái bản ngã giám đốc. Cho nên bây giờ ai nói mà đụng tới cả là không chịu, ai biểu làm cái này cái kia là không chịu. Thì đó là cái bản ngã đó là mình tự dừng lên, chứ thực ra nó không có. Không ai sinh ra là vợ cả, không ai sinh ra là chồng cả. Đâu sinh ra đâu, khi sinh ra đâu có, nếu mà sinh ra cái là nó đeo cái bạn vợ rồi thì cái đó người đó mới là vợ chứ. Cái người kia sinh ra cái là đeo cái bạn chồng rồi thì cái đó là nó mới là thật, mới là có. Còn bên này đó là sau khi cưới nhau rồi có một cái hợp đồng gọi là cái hôn thú gì đó thì lúc đó bắt đầu trở thành vợ, bắt đầu trở thành chồng. Nhưng cái bạn ngạ vợ lúc đó nó xuất hiện, cái bạn ngạ chồng lúc đó nó xuất hiện. Chứ vốn nó đâu có, vốn nó đâu có đâu. Nó đâu phải là vợ, vợ là sẵn có rồi, một chồng đâu phải sẵn có rồi. Rồi mẹ cũng phải sẵn có rồi, khi nào sinh con ra rồi thì đó mới là mẹ. Chứ còn nếu là mẹ thì lúc chưa sinh con mình cũng đã mẹ rồi thì cái đó là mẹ chứ. Chứ bây giờ sinh con rồi là mới mẹ. Cho nên tất cả những cái đó là đều là do cái điều kiện, do cái mà con người tự đặt ra thôi. Cho trên thực tế hoàn toàn không có, cho nên gọi là vô ngã. Nó là nó thôi chứ còn ngã là mình đặt ra. Cho nên cái ngã đó đó là do ao tự của mình tự tạo ra, cho nên không có. Còn cái từ mà vô tự tánh đó, nói tự tánh cũng đúng mà nói vô tự tánh cũng đúng. Tự tánh là gì? Tức là nó đang là như thế nào thì nó là như vậy, thì gọi là tự tánh. Tự tánh có nghĩa là không phải ai đặt ra hết đó, mà nó từ nó là như vậy là gọi là tự tánh. Nhưng bây giờ này, bây giờ cái này đó thì người ta mới phân tích, người ta mới nói rằng là tuy là nói như vậy nhưng mà nó là có hợp có tan, có sinh có diệt, cho nên nó không có. Cho nên nếu mà nó có thì nó cứ hoài như thế này, 10 năm sau, 100 năm sau, đến 10 kiếp sau mình nhìn nó vẫn như vậy thì cái đó là nó có. Còn bây giờ đừng nói là 100 năm sau, ngày mai là tới đây không còn thấy nữa thì cho nên là nói là nó không có tự tánh. Nhưng mà đừng có chấp vào cái câu mà nó không có tự tánh rồi nói không có, cái này không có, không có sao đem vô đây cắm được. Cho nên tất cả những cái đó chỉ là cái từ, mình cứ chấp vào cái từ này, chấp vào cái từ kia mình cho tôi. Nên đừng có nói vô tự tánh cũng đúng, nói tự tánh cũng đúng, nói cái nào cũng đúng hết đó. Nhưng mà nói đúng nhất là nó như nó đang là đúng nhất, chứ còn không có nói là tự tánh hay không tự tánh gì cả. Mình đặt sang một cái tự tánh hay là đặt sang một cái vô tự tánh thì cái đó cũng là bắt đầu là một cái ảo tưởng của mình rồi. Cho nên ấy, cái đó chỉ là ý tưởng. Còn cái bản thân nó đó như thế nào thì nó là như vậy ấy, thì mới là đúng. Bạch sư, là một điều là tâm con đang có một ý thiền nhưng sau đó đã trở thành ý ác và rất nhiều lý lẽ để bảo vệ cho cái ý ác đó, và con rất mệt mỏi với cái ý thiền ý ác đó. Cái này là rất là đúng. Bây giờ là bởi vì á, người ta đã, người xưa người ta đã nói rồi, nhất niệm khởi thiền ác dị phân, tức là hệ đã khởi lên một cái niệm, tức là một tư tưởng, thì liền phân ra thiền và ác. Cho nên đó, hệ nó hết thiền thì lại nghĩ ác, hết cái ác thì nghĩ thiền, nó cứ chạy qua chạy lại rồi đó. Chỉ khi nào mà mình không có khởi lên thiền ác gì cả, mình chỉ thấy nó như nó là thôi, thì cái đó mới thôi. Chứ bây giờ mình nói cái này đẹp thì có người nói không, cái này rất xấu nhưng mà đẹp gì? Tức là có ý đẹp thì lại liền có ý xấu. Đó. Tức là cái gì cũng đều là hệ mà luôn có một cái hệ mà đặt khơi lên một cái ý niệm, một cái khái niệm, một cái quan tư tưởng, một quan niệm thì luôn là trở thành hai. Thì á, cái này nó cũng hợp với dịch lý. Nếu làm nếu khi mà tâm mình hoàn toàn rộng lành trong sáng á, thì lúc đó là thái cực. Nhưng mà hệ khơi lên một niệm là sinh lượng nghi niệm. À, sinh lượng nghi có âm, có dương, có thiện, có ác, có xấu, có tốt, có cao, có thấp, có ngày, có đêm. Là thân ra liền. Cho nên là thế mà nhất niệm khởi là thiện ác dị phân là rất chính xác. Do đó cái điều này đó, nếu mà mình cứ tiếp tục nghĩ thì chắc chắn nó cứ hết thiện qua ác, ác qua thiện rồi, cho nên rất là mệt mỏi là đúng. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật Ngài dạy mình là con đường duy nhất giải thoát ra cái đó chính là toàn vẹn tỉnh thức với cái đang là. Thí dụ như đang đi hay đang làm gì đó thì toàn vẹn tỉnh thức với cái đang là đó là hết rồi thôi. Cho nên mới là con đường duy nhất đưa đến giác ngộ giải thoát này. Con có đọc qua 16 pháp quán niệm hơi thở, nhưng vì từ ngữ chuyên môn về Phật pháp nên con không hiểu được. Xin thầy hướng dẫn cho con. Cái bài kinh này đó là cái bài kinh mà rất nhiều người hiểu lầm, và họ đem cái bài kinh này ra để mà tu thiền định. Đó là hiểu lầm nghiêm trọng. Không phải hiểu lầm sơ sơ, hiểu lầm nghiêm trọng luôn. Cái bài kinh mà 16 cái quán niệm sự thở chứ không phải quán niệm hơi thở, mà bây giờ là ngay cả cái bản dịch không là đã sai rồi. Cái bản dịch là cứ nói quán niệm hơi thở, không thể nào quán niệm hơi thở được. Có thể hơi thở có thể làm đề mục cho thiền định, bởi vì mình chỉ có thể tưởng về nó thôi. Nó hơi thở ở đâu thấy, ở đâu mà quán niệm? Cái gì phải có thấy, có nghe, có thực sự đó mới là quán niệm. Chứ bây giờ ở đâu thở, hơi thở là ở đâu? Đâu có đâu mà quán niệm. Hơn nữa đó, đã dùng từ quán niệm thì quán niệm một sự, một diễn biến, chứ không phải là quán niệm một vật. Khi thiền định á, thì mình dùng một vật để thiền định, bởi vì thiền định là đề mục cố định. Vì vậy cho nên mình dùng một vật, cục đất, hay là ly nước, hay là cái gì gì đó, hay là màu xanh, hay màu đỏ, thì cái đó là một vật. Thì từ cái một vật đó, đó mới là làm đề mục cho thiền định. Và phải dùng tượng để biến cái vật đó thành kasina, thành cái nibbita. Thành ra là phải, nó phải qua tượng nữa. Cái đó là thiền định. Còn thiền tuệ thì ngược lại, hay là thiền mà vipassana thì ngược lại. Vipassana là soi sáng sự diễn biến của một sự vật, sự việc, chứ không phải là vật. Cho nên có hai từ mà mình không phân biệt với nhau này, là sự vật. Ở trong đó có hai phần, phần là sự và phần là vật. Thế là khi nói là thấy mọi sự mọi vật như nó là, thì ấy, mọi sự là khác mà mọi vật là khác. Mọi vật là như cái này đó, mấy cái gì đó đó mà người ta gọi là ở trong hội họa đó, người ta gọi là vật tế tính, tế tính vật. Người ta vẽ cây cam, vẽ cây ổi, vẽ cái cây, vẽ con mèo, đó là tế tính vật. Còn á, trong quán á thì không phải là tính vật, mà quán là cái. Để thầy lấy ví dụ cho dễ hiểu. Giả sử như bây giờ trên tường nó có một cái con gì đó nó đi, mà trong ban đêm trong ban đêm có con gì đó nó đi trên tường đó, cũng rít cái con gì đó nó đi trên tường. Bây giờ mình mới là lấy cái đèn pin mình mới soi, mà để soi thì nó đi về đâu? thì nó đi 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 đi, nó tới đó nó đi xuống thì mình xoay xuống, đi nó đi lên thì mình xoay lên, nó đi qua mình xoay qua, đi nó đi trở đôi mình đi, mình quay xoay trở đôi. Tức là cái quán là gì? Quán là xoay vào một diễn biến đang làm. Vì vậy cho nên phải nói là sự thở, chứ không thể nói hơi thở được. Cái sự thở nó mới diễn biến, còn hơi thở đó thì nó đâu thấy đâu mà diễn biến, phải không? Cho nên người ta nhầm ngay khi mà dịch cái bài mà quán niệm 16 hơi thở đó, mà cái đó là đúng, dịch đúng đó, là dịch đúng là nhập tức xúc tức quán, tức là soi sáng sự thở vô thở ra, nếu mà dịch ra tiếng Việt. Còn hồi xưa đó là Khương Tăng Hồi đó, là dịch ra tiếng Việt, tiếng gì, tiếng nôm, thì dịch ra là nhập tức xúc tức quán, dịch như vậy mới là đúng rồi. Và bây giờ nếu mình dịch lại tiếng Việt thì là soi sáng sự thở vô thở ra, như vậy nó mới đúng rồi. Thì á, cái nhầm lẫn của cái bài kinh này là gì? Nhầm lẫn bài kinh này là thế này. Bài kinh này là đang nói về thiền định, chứ không phải là tu để đạt được thiền định, mà đang diễn tả về thiền định, đang diễn tả về những giai đoạn đi đến thiền định. Nhưng mà Đức Phật Ngài phải dùng soi sáng lại những giai đoạn đó, để đừng để cho nó rơi vào trụ vào định, tức là dùng quán để mà phá cái định đi, đừng để cho định trụ vào cái một đối tượng nào cả. Đó, cho nên mới nói là thở vô ra dài thì biết thở vô dài, thở ra dài thì biết thở ra dài, tức là hoàn toàn là soi sáng cái diễn biến của nó. Và lúc đó đó an tịnh thân hành, thì lúc đó ví dụ như thở vô thở ra thì lúc đầu thở vô dài rồi thở ra ngắn, thở vô ngắn gì đó, là diễn biến như thế nào là mình thấy như vậy. Thay vì cái người mà thiền định thở vô thở ra cái định mất. Đó. Có một cậu thanh niên tới cầu cứu thầy, nói thầy ơi thầy giúp con cái, bây giờ con ngồi đâu cái là nó định. Bây giờ con nghe thầy nói con mới giật mình, rồi con mới thấy định của mình bị trù, bây giờ con thấy đúng là không làm việc được gì hết trơn, ngồi làm gì ngồi cái là nó định mất. Dễ sợ lắm, ngồi bất kỳ đâu là cũng định mất. Bây giờ mà nói là thầy cứu con làm sao mà giúp cho con bỏ cái định này đi, chân thôi cái định nó quá sai lầm, mà nhờ nghe pháp thầy con mới thấy ra cái định là sai lầm. Chứ hồi trước là con cũng là tập thiền định quá chừng, bây giờ nó đến cái mức độ là ngồi đâu nó cứ định đó, làm việc gì cũng được, ngồi cái là vô nó định liền. Mới khổ vậy. Cho nên bây giờ này Đức Phật Ngài mới dạy cái này đây, để giúp phá cái người đó, phá cái định của người đó. Thay vì mới thở vô thở ra cái định, thì bây giờ thở vô dài thì cảm nhận cái thở vô dài như thế nào, cảm nhận toàn thân khi thở vô, cảm nhận toàn thân khi thở ra, cảm nhận toàn thân khi thở vô, cảm nhận toàn thân khi thở ra. Đó, rõ ràng là đang soi lại để cho đừng có rơi vào định bất kỳ giai đoạn nào. Đó. An tịnh thân hành khi thở vô, an tịnh thân hành khi thở ra. Đó. Tức là nói hiện mà tới cái giai đoạn nào đó là cũng đều phải soi sáng cái giai đoạn đó để đừng có rơi vào định. Đó là bài kinh để phá định, chứ không phải là, bởi vì trong thời Đức Phật là ngoại đạo là toàn là tu thiền định, và họ cho rằng là tu thiền định là giác ngộ, cho nên họ toàn tu thiền định. Bây giờ họ vô tu Phật một cái, bây giờ muốn hóa giải cho họ rất khó, cũng giống như cái cầu mà thanh niên mà tới nhờ thầy hóa giải cực khổ lắm mới hóa giải được. Chúng tôi bây giờ cứ ngồi đâu nó cứ định đấy rồi. Vì vậy cho nên là Đức Phật Ngài cũng dùng bài kinh này để hóa giải cho những người đã bị kẹt vào thiền định. Bây giờ phải theo dõi tất cả mọi cái giai đoạn nào mà vào định đó, là đều phải soi sáng nó lại hết, để cho nó đừng có bị trù vào trong định. Bởi vì Đức Phật Ngài nói rất rõ, định mà quá đi á thì nó sinh ra trì trệ hôn trầm. Đó. Trong cái năm cái căn á là nếu mà tiến quá đó, thì sinh tham. Đó, mấy người mà cứ tin là cái Bồ Tát rồi cho nhiều là cứ cầu không là tiến nhiều á thì sinh tham. Mà tuệ nhiều á, tín với tuệ là hai cái nó ngược nhau. Tuệ nhiều á thì lại sinh nó nghi, tức là cứ tức là lý trí nó hiểu biết lý trí quá nhiều đó thì sinh nó nghi, không biết cái này đúng hay không, cái này không biết có đúng hay không. À, là cái tâm nó cứ nghi hoặc hoài ra, không thể nào mà cũng vậy như tuệ, mà nó là trí. Trí nhiều thì sinh nghi, tinh tấn nhiều á thì sinh dao động. Tinh tấn nhiều quá đó tức là mình cái không biết cái này thiền hay là đây là bất thiền, không biết mình làm cái này thiền hay là bất thiền. À, mình phải làm thiền thôi, cho cái nào bất thiền mình đừng có làm, mà không biết cái này là bất thiền hay thiền. À, cứ như vậy cho nên cái tâm nó cứ lăng xăng dao động hoài. Cho nên tinh tấn nhiều quá đó thì tâm đó là lăng xăng trào cử. Nhưng mà định nhiều quá thì cái này nó ngược lại, một bên là tinh tấn thì một bên là định, ngược lại với tinh tấn thì lại là định. Định nhiều quá thì là sinh hôn trầm trì trệ, người ta gọi là trầm không trì trệ, tức là cứ bị kẹt vô trong cái mà cái định. À, vậy sao vậy? Cho nên đó, Đức Phật Ngài mới dạy cái bài kinh này, mục đích là để phá những người đã bị kẹt cái định của ngoài đạo. Bây giờ vô phá đi thì nó mới chánh định được, chứ còn không là muôn đời cũng bao giờ có thể chánh định được cả. Cái chánh định thì nó là khác. Chánh định là như hồi nãy thầy nói đó, ông Trích nó chạy tới đó thì chính xác, cái định pin là chính xác ở tới đó là định đó. Cho nếu mà ví dụ như không định đó, cái định pin mà nó cứ rung rinh như thế này thì không thể thấy nào nó nằm ở đâu. Cho nên đó, nó đang đâu là chính xác ở đó. Cái đó mới thật sự là chánh định. Cho nên đó, thầy mới định nghĩa là định mà tứ thiền bát định của ngoài đạo là của sắc giới vô sắc giới đó, là an trụ trên một đối tượng. Còn chánh định đó, là tâm an tịnh trên mọi đối tượng, tức là dù gặp đối tượng gì tâm vẫn an tịnh. Khi đi tâm vẫn an tịnh, khi ngồi tâm vẫn an tịnh, khi nói chuyện bất kỳ khi nào làm cái gì tâm đều an tịnh, thì cái đó mới là chánh định. Tức là định trong tất cả mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh, thì cái đó là chánh định. Còn cái định mà ồn quá thôi nhập định nó cho rồi cho nó yên, rất là định, nó là định sợ ồn. Định nó định sợ ồn, không phải là chánh định. Mà định sợ ồn á, à, thì ồn á là dục giới. Bây giờ trù lại cái là vô sắc giới, cho nên nó vẫn nằm trong tam giới thôi, cho nên nó không có giác ngồi giải thoát được. Nhớ là quý vị nhớ là đừng có lấy 16 cái giai đoạn mà sợ vô sợ ra đó mà để mà tu thiền định là sai. Ba cái người đó thiền định mà Đức Phật Ngài dài cho đến cái cuối cùng đó, là người đó giải thoát ra khỏi thiền định và chứng ngộ đạo quả luôn. Còn 16 cái thợ đó là như vậy đó. Còn hơi nhiều nhưng mà còn có 10 phút nữa. Con đã có một thời đã có một lần phá thai và rất hối hận về việc này. Xin thầy từ bi soi sáng giúp con cách để con có thể giúp đỡ được vong linh thai nhi đó. Con có cần gửi vong linh thai nhi đến chùa để nghe kinh giảng pháp hay đặt tên cho vong linh thai nhi không? Con vô cùng biết ơn thầy.
Cũng được,
tức là khi mà mình đã nói chung là thế này, một cái chúng sinh á mà đang ở trong cái cõi mà gọi là cõi thầy gọi cõi âm cho nó dễ. Tại sao mà cõi âm là bởi vì như thế này, cái mình đang sống á là tội dương, nhưng mà khi cái người đó chết rồi đó thì người đó vẫn cứ thấy mình là ông A ông B do giống như lúc sống, cho nên nó là âm bạc của cái lúc cái lúc còn sống, cho nên gọi là cõi âm. Còn nếu như cái người đó chết rồi đó thì họ sinh ra làm người, họ sinh lên cõi trời hay là họ đọa vào súc sanh địa ngục gì đó, đó thì cái đó là nó thay đổi hết rồi. Còn bên này âm đó, tức là cái người đó vẫn còn thấy mình là cha trong cái gia đình đó, thấy mình là con trong cái gia đình đó, cho nên vẫn về trong cái gia đình đó, vẫn có cái ý tưởng là mình vẫn là trong nhà sinh hoạt đồ này kia trong nhà, nhưng mà chẳng ai biết mình hết rồi. Hồi trước mình nói thì con nó nghe, bây giờ mình nói nó chẳng nghe gì hết. Hồi trước nói vợ nghe, bây giờ vợ nói với vợ chẳng có nghe gì hết. Đó, chẳng hạn vậy. Cho nên là khi ở trong cõi đó đó, họ rất là khổ. Thì bây giờ họ muốn tái sinh. Cho nên mình mới nói là mình khi mà đối với cái thân nhân của mình mà đã quá vãng thì mình nên làm phước để mà hồi hướng, để cho họ đủ cái phước. Khi họ hoan hỷ với cái phước đó đó thì họ thoát ra khỏi cái cảnh khổ đó. Cái cảnh khổ đó chính là cái cảnh khổ do cái ảo tưởng của họ bị trói buộc trong đó. Cho nên bây giờ mình giúp họ phá đi cái ảo tưởng đó để cho họ thoát ra. Thì một người mà khi họ đầu thai vào một cái thai là trong thâm tâm họ là hy vọng sẽ được sinh ra làm người trở lại. Đó, mong cầu của họ là như vậy. Họ đang cái hy vọng như vậy đó thì mình lại phá thai đi. Đó. Thì á cái người đó đó là cái tâm của cái bây giờ mình tạm thời mình nói là cái người cõi âm đó đi, để cái người cõi âm đó đó họ đã ở trong cái ảo tưởng của họ rồi, cho nên bây giờ họ muốn thoát cái cõi mà do họ tưởng ra đó đó, họ bị trói buộc trong cái chính cái tư tưởng của mình đó đó, thì bây giờ họ đang muốn thoát ra và họ đang được cơ hội để thoát ra, tức là họ chờ là để một đúng tháng ngày là họ sinh ra trên cuộc đời này, thế nhưng bây giờ họ bị chặn đứng. Khi mà trong cái thời gian đó đó là cái tư tưởng của họ chỉ có một điều thôi, là muốn sinh ra. Giờ khi chẳng đứng rồi á thì cái tư tưởng đó nó vẫn cứ đeo đuổi hoài, nó đeo đuổi hoài cái tư tưởng đó. Cho nên á, thay vì thôi thì bỏ cái thai đó đi, mình đi đầu thai vào người khác, cái chỗ khác, thì cái tư tưởng của nó là cứ bám vào đó, cho nên á, nó cứ theo cái người mẹ đó hoài. Vì vậy cho nên đó, là cái người mẹ là cũng làm đúng theo cách là mình chỉ có làm phước để hồi hướng thôi, hay là mình luôn là trong tu tập thì mình hồi hướng phước, mình rải tâm từ, mình nói chuyện với cái thai đó. Bởi vì nó không nghe cái mình nói gì đâu, nhưng mà cái tâm mình sao là nó cảm nhận được. Vì vậy cho nên mình cũng giống như mà người ta trong cái cách thai giáo đó. Thai giáo tức là đứa con trong bầu thai đó, nhưng mà người mẹ vẫn có thể là nói chuyện với nó, nói với một cái tâm, với cái tâm rất là hiền lành, thương yêu gì đó, thì sau này nó sẽ rất là ngoan. Thành ra mình có thể giáo dục con khi nó còn ở trong bầu thai. Thì bây giờ cái thai này nó hư rồi, nhưng mà cái chúng sanh nó vẫn còn, cho nên mình vẫn có thể là nói chuyện với nó, mình vẫn có thể là thương yêu nó. Và hồi hướng phước cho nó để cho nó thoát ra khỏi cái ảo tưởng của nó thì nó mới là tái sinh được, chỉ có vậy thôi. Thì để cho nó dễ thì cái này là dễ cho mình, chứ không phải là cho nó, chứ còn nó là nó cảm nhận được hết. Chỉ có dễ cho mình đó thì mình có thể đặt cho nó cái tên, đặt cho nó cái phúc danh, thậm chí là cho nó quy y. Nhiều khi có người thì nói tới cho quy y cho con nó chết rồi, thầy nói được để cho quy y, nó cho cái pháp danh thì cũng được, vì cái này là nó mang tính tâm lý, để cho cái người sống nó cũng yên tâm, mà cái người chết nó thực ra họ nghe vậy họ cũng vui. Cho nên mình cũng có thể làm như vậy được, nhưng mà cái chính yếu vẫn là cái mà mình cái phước đức tu hành gì mà mình có, từ bố thí trì giới tham thiền gì đó, phục vụ hay là bất kỳ cái gì mà có cái năng lực của tâm, năng lực của phước đó, thì đều hồi hướng cho cái người cái thai nhi đó, thì đó là cách để giúp cho cái thai nhi đó được siêu thoát. Hết giờ luôn. Y đàng nô nhân thì nàng ô tu su kỳ tao tu nha ta yô. Y đàng nô nhân thì nàng ô tu su kỳ tao tu nha ta yô. Y đàng nô nhân thì nàng ô tu su kỳ tao tu nha ta yo. Y đăng qua tam mê pu nhang a sa va kha ya va ông tu.